Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 3 tháng 8. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama muốn Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 nước, trong đó có Việt Nam, nhưng các ứng cử viên chính có thể lên thay ông vào tháng 1 đều không muốn thấy việc này xảy ra. Lời của ông Obama về những lợi ích của TPP. Mời quý vị đón nghe từng thuật chi tiết lát nữa đây, cũng như các tin khác liên quan tới Việt Nam. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với Hoàng Long.
Tin tặc có thể tấn công máy bỏ phiếu bầu cử của Mỹ, tai nạn máy bay tại sân bay quốc tế Dubai và ngọn đuốc Olympic tới Rio chuẩn bị cho lễ khai mạc.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới về Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Anh ngữ. Mong quý vị đón nghe. Là phần tin thế giới. Thưa quý vị, các phụ tá và nhân viên trong ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump ngày càng tỏ ra bức xúc hơn vì ông dường như không có khả năng duy trì một thông điệp và chiến lược rõ ràng. Theo các nguồn tin truyền thông dẫn lời những nhân vật thân cận với chiến dịch vận động của ông Trump chiều tối hôm qua, thông tin viên đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Có tin nói rằng các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump tỏ ra bất bình về một loạt hành động vụng về và các vụ tranh cãi do ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa gây ra. Kể cả trận khẩu chiến vẫn tiếp diễn giữa ông Trump với ông Keir Khan, cha của một quân nhân Mỹ theo Hồi giáo, đã tử trận tại Iraq vào năm 2004. Cũng như những bình luận của ông Trump trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua với tờ The Washington Post. Trong đó ông Trump nói, ông sẽ không hậu thuẫn hai nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và Thượng nghị sĩ John McCain, đại diện cho bang Arizona, trong các cuộc vận động của các ông này để được tái cử. Cả ông Ryan lẫn ông McCain đều hậu thuẫn ông Trump, nhưng đã công khai chỉ trích ông về những lời công kích của ông đối với ông bà Khan. Ông Keir Khan hồi tuần trước đã đọc một bài diễn văn đầy cảm xúc tại Đại hội Đảng Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, lên án lời kêu gọi của ông Trump đòi cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ, trong khi vợ ông lặng lẽ đứng bên ông, và sau đó hai vợ chồng ông Khan vẫn tiếp tục chỉ trích ông Trump trong nhiều cuộc phỏng vấn khác. Phóng viên John Harwood của tờ The New York Times nói trên trang Twitter của ông rằng ông đã nghe từ một đồng minh của ông Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết ông Manafort không còn thách thức ứng cử viên Tổng thống Donald Trump nữa, và tinh thần của nhân viên trong ban vận động đang xuống dốc tới mức mà ông này miêu tả là muốn tự sát. Đài CNN tường thuật rằng các nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cảm thấy như thể họ đang phí phạm thời gian của mình. Các hành vi của ông Trump đã bắt đầu đẩy một số thành viên gạo cội trong Đảng Cộng Hòa tới chỗ không còn chịu đựng được nữa. Bà Meg Whitman, một giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghệ, đã từng vận động, tuy nhiên thất bại trong cuộc tranh chức thống đốc California vào năm 2010. Đêm hôm qua, nói với The New York Times rằng bà sẽ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Bà miêu tả ông Trump là một người mị dân, không thành thật. Dân biểu Richard Hanna của bang New York trở thành đảng viên Đảng Cộng Hòa đầu tiên trong Quốc hội, công khai ủng hộ bà Clinton. Những phát biểu ủng hộ bà Clinton được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Barack Obama chỉ trích ông Trump là không đủ tư cách để phục vụ trong cương vị Tổng tư lệnh quân đội. Lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm công kích một ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Ông Obama kêu gọi các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa hãy tránh xa những bình luận của ông Trump, trong khi vẫn duy trì lập trường hậu thuẫn cho ông này trong cuộc đua chạy vào tòa Bạch Ốc. Ông Trump đáp lại trên trang Twitter rằng ông Obama sẽ được phán xét như vị Tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa còn thêm một vụ tranh cãi khác nữa vào danh sách đã dài của ông khi ông nhận huân chương chiến thương bội tinh từ một trung tá hồi hưu trước cuộc tập họp chính trị ở Ashburn, bang Virginia. Ông Trump nói quân nhân về hưu này đã nói với ông rằng đây là một cử chỉ để nói lên niềm tin của ông đối với ông Trump. Chiến thương bội tinh được tặng cho một quân nhân, nam hoặc là nữ, bị thương ngoài chiến trường hoặc được truy tặng cho một quân nhân đã tử trận. Đây là một truyền thống thiêng liêng trong quân đội Mỹ. Ông Trump đã bày tỏ hối tiếc là ông chưa từng phục vụ trong quân đội và lấy làm vinh dự về món quà tặng của người cựu quân nhân. Cử tọa đã phá ra cười khi ông Trump nói, từ trước tới giờ ông vẫn muốn có một chiến thương bội tinh. Tuy nhiên, nhận huân chương như thế này dễ dàng hơn nhiều. Những lời chỉ trích ông Trump còn đến từ vị Tổng thống Pháp François Hollande. Nói chuyện với các nhà báo ở Paris, ông Hollande hôm qua nói rằng những hành động thái quá của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mỹ làm cho ông buồn nôn và cảnh báo rằng bầu cho ông Trump sẽ có những hậu quả vòng quanh thế giới. Chỉ còn 4 tháng nữa là tới bầu cử, nhưng sự chú ý vào những vụ tranh cãi đã làm lạc hướng những cuộc thảo luận về các đề nghị chính sách của ông Trump và tới một mức độ nào đó cả các đề nghị chính sách của bà Hillary Clinton. Thời gian mà cả hai ứng cử viên này bỏ ra để trả lời những câu hỏi về các vụ gây tranh cãi khiến cho họ mất đi các cơ hội để có thể tập trung vào các cuộc tranh luận với nhau hoặc là có cơ hội để nói thêm với nhiều cử tri khác họ sẽ làm gì nếu được bầu vào chức vụ Tổng thống. Các cuộc thăm dò công luận mới nhất cho thấy cử tri Mỹ đang có một cái nhìn tích cực hơn về đối thủ của ông Trump, bà Clinton, sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ hồi tuần trước, dù rằng họ tiếp tục đặt nghi vấn về sự thành thật và mức độ đáng tin của bà.
Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama muốn Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 nước mà chính quyền của ông đã thương thuyết gần như suốt thời gian ông tại chức. Nhưng các ứng cử viên chính có thể lên thay thế ông vào tháng 1 năm tới đều không muốn thấy việc này xảy ra. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật chi tiết sau đây.
Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói, hiện nay tôi là Tổng thống và tôi ủng hộ hiệp định này. Ông Obama nói Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, sẽ giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, trong khi giúp thị trường trở nên công bằng hơn đối với công nhân Mỹ bằng cách buộc các nước khác phải tuân thủ các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn về lao động và môi trường. Tổng thống Obama nói, tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người phải nhận thức rằng giải pháp thay thế không phải là TPP hay một tình huống tưởng tượng nào. Trong đó, thình lình chúng ta có thể bán hàng hóa ra thế giới ở bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Giải pháp thay thế đó là những gì mà chúng ta có hiện nay. Một tình huống trong đó chúng ta không được bảo vệ về vấn đề lao động và môi trường như mong muốn. Một tình huống trong đó những nước như Nhật Bản sẽ bán ra nhiều hàng hóa tại Mỹ, nhưng một mặt nào đó vẫn hạn chế chặt chẽ các công ty và công nhân Mỹ tiếp cận các thị trường của họ.
Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã mạnh mẽ chống đối TPP và những thỏa thuận thương mại khác. Ông Trump cho biết ông sẽ thương thuyết lại những thỏa thuận hiện có để bảo đảm là các công nhân Mỹ được hưởng lợi. Tháng trước, trong một bài diễn văn đọc tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa, ông nói TPP sẽ làm cho nước Mỹ bị các chính phủ nước ngoài thống trị và hủy diệt lĩnh vực chế tạo sản xuất của Mỹ. TPP là một tài liệu dài hơn 8.400 trang. Chính quyền Obama nói mục tiêu của thỏa thuận là đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và tạo nên những việc làm tốt cho người Mỹ bằng cách tăng xuất khẩu.
Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton nói, trong thời kỳ bà giữ chức vụ Ngoại trưởng dưới quyền Tổng thống Obama, thì TPP đã đặt ra những tiêu chuẩn vàng trong các thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, nhận xét của bà được đưa ra trước khi hiệp định được ký kết hồi năm ngoái, sau khi bà đã tự nhiệm. Bây giờ thì bà Clinton lại chống đối thỏa thuận TPP. Bà nói bà muốn có thể nói với các công nhân thuộc tầng lớp trung lưu Mỹ là thỏa thuận này sẽ giúp cho họ được tăng lương và kết luận của bà là bà không thể nói như vậy. Trong một cuộc tranh luận hồi tháng 2 năm nay, bà Clinton nói chúng ta phải buôn bán với toàn thế giới. Dân số chúng ta chỉ chiếm có 5% dân số toàn cầu. Chúng ta phải buôn bán với 95% dân số thế giới còn lại. Và thương mại thì thường có tính cách hỗ tương, đó là cách mà kinh tế toàn cầu hoạt động. Bà nói tiếp, tuy nhiên chúng ta thất bại không cung cấp được mạng lưới hỗ trợ an toàn cho công nhân Mỹ, một mạng lưới mà công nhân Mỹ cần để có thể cạnh tranh và chiến thắng trong nền kinh tế toàn cầu. Cương lĩnh được Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa phê chuẩn tại Đại hội Đảng vào tháng 7 vừa qua cũng cho thấy có sự chống đối với Hiệp định TPP. Đảng Dân Chủ nói có quá nhiều thỏa thuận trong quá khứ, không đáp ứng được kỳ vọng. Và những thỏa thuận này thường giúp cho các công ty lớn hơn là bảo vệ quyền lợi của công nhân. Đảng Cộng Hòa không đề cập rõ rệt đến Hiệp định TPP, tuy nhiên cảnh báo việc thông qua một thỏa thuận thương mại quan trọng của Quốc hội mà những thành viên sắp rời khỏi cơ quan này là không hợp lý. Ứng cử viên của Đảng Xanh, Jill Stein, còn có những lời lẽ chống đối TPP mạnh mẽ hơn thế nữa. Bà cho rằng nước Mỹ cần những chính sách thương mại mang lại lợi ích cho mọi người. Ứng cử viên tự do Gary Johnson hiện đứng hạng 3 trong các cuộc thăm dò, nói ông nghi ngờ về những thỏa thuận như vậy. Tuy nhiên, căn cứ vào những điều mà ông đã nghe được từ các cố vấn, thì TPP sẽ giúp tăng tiến thương mại tự do và ông sẽ ký hiệp định này. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói ông hiểu những quan ngại về vấn đề lao động và lương bổng tại Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng vào những lợi ích của thỏa thuận TPP.
Trong một tin khác có liên quan, thưa quý vị, những chuyên gia an ninh mạng của Mỹ cho biết những người bị nghi là tin tặc nước ngoài gần đây tấn công hệ thống máy tính của đảng Dân Chủ có thể làm một điều thậm chí còn nham hiểm hơn trong tương lai. Xuất hiện trên chương trình Hashtag VOA trong tuần này, họ cho biết hệ thống bỏ phiếu điện tử của Mỹ có thể sẽ là một trong những mục tiêu kế tiếp. Nhà phân tích an ninh mạng Richard Forno, giám đốc Trung tâm An ninh mạng Đại học Maryland nói, can thiệp vào những quá trình bầu cử và chính trị của các nước là một công cụ cổ điển của tình báo và chính sách đối ngoại. Mặc dù chúng ta đang hướng tới một kỷ nguyên của bầu cử điện tử và bầu cử nhờ vào công nghệ ở nhiều nơi hơn, vụ tấn công nhắm vào hệ thống máy tính của đảng Dân Chủ củng cố thực tế là chúng ta vẫn đối mặt với những mối đe dọa truyền thống và giờ đang di chuyển sâu hơn vào không gian mạng. Máy bỏ phiếu điện tử là một phần trong không gian mạng đó. Đa số các bang của Mỹ sẽ sử dụng những máy này cho các cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11. Nhưng một nghiên cứu hồi năm 2015 của Đại học New York cho thấy 43 bang của Mỹ có máy bỏ phiếu với tuổi thọ ít nhất là 10 năm. Những chuyên gia an ninh mạng tham dự hội nghị Black Hat hàng năm ở thành phố Las Vegas nghĩ rằng tấn công vào những máy này là chuyện có thể xảy ra. Bà Tony Gidwani, giám đốc nghiên cứu tại Threat Connect, một nền tảng quốc phòng ảo được 1.200 công ty và tổ chức trên toàn thế giới sử dụng, cho biết đã có một tiền lệ cho những vụ tấn công nhắm vào những hệ thống bầu cử, như ở Ukraine hồi năm 2014. Vụ tấn công đó đã đe dọa tới khả năng của Ukraine tổ chức bầu cử đúng lịch trình, cũng như làm thay đổi hoàn toàn kết quả bầu cử cho một ứng cử viên có chủ trương dân tộc chủ nghĩa cực đoan.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam với Anton.
Các trang tin lớn của Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ cử tri Hải Phòng hôm 3 tháng 8. Tin cho hay nhiều cử tri bày tỏ bức xúc về việc một nhà máy của tập đoàn Formosa Đài Loan chưa chính thức vận hành đã xả thải chất độc ra biển ở Hà Tĩnh. Một cử tri là Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hải Phòng, đưa ra lời cảnh báo rùng rợn rằng nếu nhà chức trách Việt Nam không quan tâm đến môi trường, sau 10 năm có thể sẽ thấy quái thai hàng loạt ở các tỉnh ven biển. Cựu chiến binh Cải đề nghị Thủ tướng cho biết việc cấp đất cho Formosa xây dựng nhà máy trong 70 năm là đúng hay sai. Ông Cải kiến nghị phải sửa luật nếu cần thiết và phải xử lý người làm sai. Theo báo chí Việt Nam, Thủ tướng Phúc khẳng định ý kiến của Thiếu tướng Cải rất đúng, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp thu ý kiến này. Thủ tướng trả lời các cử tri rằng việc cấp phép cho Formosa thuê đất 70 năm ở Hà Tĩnh là đúng. Ông giải thích là luật hiện hành của Việt Nam quy định nếu dự án có đầu tư lớn ở vùng đặc biệt khó khăn với tổng vốn gần 11 tỷ đô la thì được ưu đãi. Riêng về vấn đề gây ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Phúc khẳng định sai phạm của Formosa đã rõ. Ông tỏ ra kiên quyết khi nói rằng họ phải bị xử lý nghiêm và nếu tái diễn thì đóng cửa. Báo chí cũng ghi nhận Thủ tướng Việt Nam nói với các cử tri Hải Phòng rằng nhà chức trách không khởi tố vụ Formosa vì nếu khởi tố thì 30 năm sau chưa đền bù được, lấy được tiền đền bù của họ rất phức tạp. về lời phát biểu nêu trên của Thủ tướng Phúc, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội cho rằng trên thế giới có những vụ kiện về môi trường khác nhau, thời gian giải quyết khác nhau, song trong trường hợp cụ thể ở Hà Tĩnh có thể không mất rất nhiều năm, ông Hải nói với VOA.
Tôi cho rằng là ông Phúc có thể đã được sự tư vấn sai. Tôi nghĩ là có sự tư vấn sai của cái nhóm chuyên gia về pháp lý nào đấy đối với ông Phúc. Trong cái trường hợp này là chính quyền Việt Nam có thể sử dụng tất cả các khả năng pháp luật của mình ấy để yêu cầu Formosa bồi thường. Còn hiện nay vấn đề khởi tố vụ án hay không thì tôi nghĩ rằng nếu đủ điều kiện thì phải khởi tố vụ án.
Tuy nhiên luật sư Hải cũng chỉ ra rằng do bộ luật hình sự mới của Việt Nam đang tạm hoãn áp dụng, nên hiện nay nhà chức trách không thể khởi tố vụ án đối với pháp nhân, tức là một công ty hay một tổ chức, mà chỉ có thể khởi tố đối với cá nhân. Nhưng kể cả việc truy trách nhiệm cá nhân cũng không đơn giản, ông Hải phân tích.
Mà cá nhân là ai? Đây phải là một sự thật là xác định không dễ. Thế thì xác định ở đây là người chịu trách nhiệm đầu tiên là nhà thầu hay là ông chủ gây ra. Nhưng ông chủ thì chịu trách nhiệm về dân sự. Nhưng mà nhà thầu là chịu trách nhiệm trực tiếp về hình sự nếu mà là người chịu. Bởi ra theo tôi hiểu cũng là một mối bòng bong cũng không dễ chấm dứt, cũng mất mấy năm. Cũng mất mấy năm ở Việt Nam.
Mặc dù khó, vị luật sư vẫn cho rằng có thể khởi tố hình sự vụ án được vì vụ Formosa có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngoài ra, ông Hải cũng chỉ ra rằng theo luật Việt Nam, các tội liên quan đến môi trường có thể khởi tố mà không cần có yêu cầu của người bị hại. Hồi cuối tháng 6, chính phủ Việt Nam đã họp báo tuyên bố Formosa đã gây thảm họa ô nhiễm biển ở miền Trung. Hãng này đã nhận trách nhiệm, đồng thời chấp nhận đền bù cho chính phủ Việt Nam 500 triệu đô la để khắc phục. Tuy nhiên, mới đây ngư dân Mai Thạnh ở Hà Tĩnh, một trong những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc, nói với VOA rằng ông chưa nhận được bất kỳ khoản nào từ số tiền vừa kể. Theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi hôm 2 tháng 8, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách chính trị quân sự Tina Kaidanov và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc sẽ gặp nhau hôm 3 tháng 8 tại thủ đô Washington để thảo luận về hợp tác an ninh trong khuôn khổ đối thoại Mỹ-Việt lần thứ 8 về chính trị, an ninh và quốc phòng. Các chủ đề thảo luận bao gồm hợp tác an ninh, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gìn giữ hòa bình, chống khủng bố, buôn người, giả phá bom mìn và các vấn đề nhân đạo. Thông cáo viết rằng trên nền tảng là thành công của đối thoại lần thứ 7 diễn ra tại thủ đô Hà Nội hồi tháng 1 năm 2015, cuộc đối thoại lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương vững mạnh và ngày càng phát triển giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như phản ánh cam kết chung của hai nước đối với việc bảo đảm cho một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và an ninh. Giới quan sát rất quan tâm đến chủ đề thương mại quốc phòng. Hồi tháng 5, khi đến thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí với Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi đó đã hoan nghênh quyết định này của Mỹ và bình luận rằng điều này cho thấy hai nước đã có quan hệ bình thường hoàn toàn. Các nhà ngoại giao và các chuyên gia pháp lý quốc tế nêu lên mối quan ngại rằng sự chia rẽ sâu sắc trong ASEAN không có tác dụng kiềm chế hoạt động tăng cường quân sự ồ ạt và các hành động khác của Trung Quốc, cho dù Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết đứng về các quyền chủ quyền của Philippines ở Biển Đông có tầm quan trọng chiến lược. Giáo sư Michael Heasel thuộc Đại học Griffith ở Australia nói nguy cơ xung đột đang tăng lên ở Biển Đông do ASEAN thiếu một quan điểm thống nhất. Hôm 3 tháng 8, phát biểu tại hội nghị Manila lần thứ hai về Biển Đông diễn ra ở Manila, giáo sư Heasel nói, việc ASEAN thiếu quan điểm thống nhất đang cho phép các cường quốc lớn đóng vai trò chính. Nhà nghiên cứu kỳ cựu Sumathi Permal thuộc Trung tâm An ninh Hàng hải và Ngoại giao, Viện Hàng hải Malaysia, nói việc ASEAN không thể đi đến một quan điểm thống nhất sẽ tạo ra ba kịch bản, trong đó Trung Quốc sẽ có thể gia tăng sự hiện diện quân sự trong vùng biển có tranh chấp với Việt Nam, Philippines, Malaysia và một số bên khác. Các kịch bản bao gồm, một là các tranh chấp biển sẽ gây ra xung đột thêm nữa giữa Trung Quốc và các cường quốc lớn do việc thành lập vùng nhận dạng phòng không. Hai là Trung Quốc sẽ có thể thúc đẩy việc xây dựng nhà máy hạt nhân trên biển. Ba là Trung Quốc sẽ tiếp tục tập trận ở các vùng biển có tranh chấp. Các ngoại trưởng ASEAN đã gặp bế tắc không thể đưa ra tuyên bố chung về Biển Đông kể từ năm 2012 do những chia rẽ về vấn đề này. Ông Heasel nói cách tiếp cận tốt nhất đối với khu vực là phải có chung quan điểm về tranh chấp Biển Đông để tránh leo thang căng thẳng ở vùng biển. Ông cũng cho rằng sự thống nhất trong ASEAN như một mặt trận chính trị là điều cần thiết để giữ cho tình hình không leo thang thành căng thẳng lớn hơn giữa các cường quốc lớn.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục trở lại với bản tin quốc tế, Australia bị tố giác là làm ngơ việc người tị nạn bị ngược đãi trên một hải đảo ở Nam Thái Bình Dương như một phần trong một chính sách nhằm răn đe những người đang có ý định tìm đường tới lãnh thổ Úc bằng tàu để xin tị nạn. Như lời tố giác đó do Hội Ân xá Quốc tế và tổ chức Human Rights Watch đưa ra, tổ chức bênh vực nhân quyền này đã du hành tới đảo Nauru để thu thập tài liệu về các điều kiện tại một trại tạm giam do Australia tài trợ. Chính phủ Úc chưa hồi đáp cụ thể về những lời cáo buộc đó. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Những người tìm cách xin tị nạn bị chặn bắt trong khi đang tìm cách tới Australia bằng tàu đã bị gửi sang các trại tạm giam ở Papua New Guinea và Nauru, một nước Cộng hòa nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương. Chính phủ Australia ở Canberra trước đây nhấn mạnh rằng chính sách này là nhằm cứu mạng sống ở ngoài biển bằng cách thuyết phục những người khác đừng thực hiện các cuộc hành trình đầy gian nguy tương tự. Tuy nhiên, một phúc trình mới do các tổ chức bảo vệ nhân quyền công bố cho rằng việc Australia không xử lý cách đối xử vô nhân đạo đối với những người bị cầm giữ ở Nauru dường như là một kế hoạch có chủ ý, gây đau khổ, hầu có thể răn đe những người có ý định di dân sang Úc bằng tàu. Bà Anna Neustadt là giám đốc nghiên cứu tại Hội Ân xá Quốc tế, bà nói.
What I found on Nauru is...
Những gì mà tôi chứng kiến ở Nauru chỉ có thể được mô tả là hành động ngược đãi có chủ ý và có hệ thống. Chúng ta không nói tới các trường hợp cá biệt mà đang nói đến các mô thức hành động. Tôi tin rằng điều đó đã quá rõ là tôi không tin chính phủ Australia đã cố gắng để che đậy giấu điều này. Tôi tin rằng họ cố tình mang những người này ra làm gương để răn đe những người khác chớ tìm cách sang Úc bằng tàu.
Bà Neustadt đã bí mật du hành tới Nauru với một luật sư của tổ chức Human Rights Watch. Từ chuyến đi cuối cùng của Hội Ân xá Quốc tế vào năm 2012, Hội cho biết đã xin giấy phép để đến thăm trại tạm giam do Australia bảo trợ tới 6 lần mà vẫn bị khước từ, không cấp giấy phép. Những lời cáo giác của các tổ chức bênh vực nhân quyền về các hành động ngược đãi ở Nauru bao gồm bạo lực và các vụ trấn áp tinh thần do người địa phương gây ra. Và ngoài ra, các người tị nạn ở tại chỗ cũng bị khước từ các dịch vụ chăm sóc y tế. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã tiếp xúc với hơn 80 người, trong số 1.200 người đã bị chuyển sang Nauru sau khi tìm cách xin tị nạn ở Australia. Trong đó có những người đến từ Afghanistan, Iraq, Iran và Pakistan. Một nữ phát ngôn viên của Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới Australia nói Hội Ân xá Quốc tế đã không tham khảo ý kiến của họ về phúc trình của hội. Hồi tháng trước, một nhóm bác sĩ đã thách thức các luật đòi họ phải giữ mật, là những quy định ngăn cản không cho họ nói về những điều kiện đã được chứng kiến bên trong các trung tâm tạm giam đã gây rất nhiều tranh cãi của Bộ Di trú Australia. Tổ chức bác sĩ phụng sự người tị nạn lập luận rằng các biện pháp áp dụng từ hồi năm ngoái vi phạm các quyền hiến định của họ về tự do trao đổi về các vấn đề chính trị. Trường hợp này đang được cứu xét tại Tòa án Tối cao Australia.
Sang tin Trung Đông, hãng hàng không Emirates ở thành phố Dubai thuộc Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập cho biết Một sự cố đã xảy ra tại sân bay chính ở Dubai hôm thứ Tư sau khi một trong những chiếc máy bay của hãng này gặp tai nạn khi hạ cánh. Vụ việc xảy ra ngay trước 1 giờ trưa giờ địa phương và chuyến bay gặp nạn cất cánh từ thành phố Thiruvananthapuram ở miền nam Ấn Độ. Chính quyền Dubai cho biết có 275 hành khách trên máy bay và tất cả đều đã được di tản an toàn. Văn phòng truyền thông Dubai nói trên tài khoản Twitter của mình, một máy bay của hãng Emirates đến từ Ấn Độ đã gặp tai nạn khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai. Tất cả hành khách đã được di tản an toàn và không có thương tích nào được báo cáo tới giờ. Nhiều người đã đưa lên mạng xã hội video cho thấy những đám khói đen bốc ra từ máy bay. Giới chức của hãng hàng không và của sân bay quốc tế Dubai không đưa ra thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào ngay tức thì liên quan tới vụ việc. Sân bay quốc tế Dubai là sân bay lớn nhất ở Trung Đông và là trung tâm hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất trên thế giới. Sân bay này nói trên Twitter rằng tất cả những hoạt động đều bị ảnh hưởng vì vụ tai nạn và tất cả những chuyến bay rời đi sẽ bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Ngọn đuốc Olympic hôm thứ Tư đã được đưa đến thành phố Rio de Janeiro bằng thuyền trong một chặng rước đuốc kéo dài 90 ngày quanh Brazil trước khi Thế vận hội khai mạc vào ngày thứ Sáu. Một du thuyền do 7 thủy thủ Olympic người Brazil lái đã thực hiện chuyến hành trình 1 giờ từ thành phố Niterói đến một căn cứ hải quân Rio lịch sử, nơi mà hai thủy thủ Torben và Lars Grail trao ngọn đuốc cho thị trưởng Eduardo Paes. Ngọn đuốc sẽ được rước qua Rio trong 3 ngày, đi qua những vùng ngoại ô nghèo khó, những bãi biển, và cuối cùng là tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng vào ngày thứ Sáu, trước khi tới sân vận động Maracana để khai mạc Thế vận hội 2016. Ngọn đuốc được đưa tới thủ đô Brasilia hồi đầu tháng 5 từ Hy Lạp, nơi khởi nguồn của Thế vận hội, đi qua Thụy Sĩ trên một chiếc máy bay phản lực TAM, được hai máy bay chiến đấu của không quân Brazil hộ tống. Chủ tịch Ủy ban Olympic Brazil Carlos Arthur Nussmann cầm ngọn đuốc bọc trong một chiếc lồng khi ông bước ra khỏi máy bay. Tổng thống Dilma Rousseff, người đã bị luận tội, thắp ngọn đuốc đầu tiên khi nó được đưa tới dinh tổng thống Planalto để bắt đầu hành trình đi qua hơn 300 thành phố, được 12.000 người rước, mỗi người chạy 200 mét. Sang tin châu Á, giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã bắn một phi đạn đạn đạo ra đại dương ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ thử phi đạn của Bắc Triều Tiên. Quân đội Mỹ cho biết họ phát hiện hai vụ phóng phi đạn cùng lúc, một phi đạn phóng thành công, còn phi đạn kia phát nổ ngay sau khi phóng. Giới chức nói rằng hai phi đạn này được cho là phi đạn tầm trung Rodong, được phóng trước 8 giờ sáng một chút ngày thứ Tư từ Eunjo thuộc tỉnh Hwanghae, nằm ở phía tây Bắc Triều Tiên. Hai phi đạn này bay khoảng 1.000 km trước khi rớt xuống trong hoặc gần vùng biển của Nhật Bản. Một thông cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói rằng vụ phóng phi đạn là dấu hiệu cho thấy tham vọng của Bắc Triều Tiên tấn công các nước láng giềng. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi vụ phóng phi đạn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nhật Bản và bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với tham vọng phi đạn đạn đạo tiếp diễn của Bắc Triều Tiên. Mỹ ngay lập tức phản ứng về vụ thử nghiệm hôm thứ Tư, cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng Mỹ sẵn sàng tự vệ và phòng vệ các đồng minh của mình trước bất kỳ hành động khiêu khích nào. Đây là vụ phóng phi đạn lần thứ Tư, được thực hiện trong vòng 2 tuần qua. Tất cả những vụ phóng phi đạn đều thách thức một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng phát triển phi đạn đạn đạo. Nhà chức trách Philippines cho biết cảnh sát đã hạ sát 6 vệ sĩ vũ trang trung thành với một thị trưởng thành phố bị cáo buộc có dính líu trong hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Đầu tuần này, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa rằng thị trưởng thành phố Albuera Rolando Espinoza Sr. sẽ bị bắn ngay khi lộ diện vì bảo vệ con trai của ông ta, người bị tình nghi là một tay buôn ma túy. Ông Espinoza đã đầu thú cảnh sát quốc gia hôm thứ Ba, nhưng con trai của ông ta, Erwin, vẫn chưa đầu thú. Cảnh sát địa phương cho biết một cuộc đấu súng đã nổ ra giữa những vệ sĩ và cảnh sát đang đi tuần tra vào sáng sớm thứ Tư gần nhà ông Espinoza. Theo cảnh sát trưởng khu vực Elmer Belteja, những vệ sĩ này bắn vào cảnh sát trước và cảnh sát bắn trả, giết chết 6 người. Cảnh sát cũng tịch thu ít nhất là 17 loại vũ khí được tìm thấy trong khu nhà. Ông Duterte tranh cử tổng thống dựa trên lời hứa rằng nếu đắc cử, ông sẽ trừ khử những người buôn ma túy và bạo lực vốn tồn tại lâu nay ở Philippines. Kể từ khi ông đắc cử vào tháng 5, cảnh sát tuyên bố đã giết chết hơn 400 người bị tình nghi buôn ma túy. Truyền thông nhà nước của Nga loan tin Nga phủ nhận những tuyên bố của phiến quân Syria và những tổ chức nhân quyền, cáo buộc nước này đứng đằng sau vụ việc được nói là một vụ tấn công bằng khí clo hôm thứ Ba, trong cùng một khu vực nơi một chiếc máy bay trực thăng của Nga bị bắn rơi một ngày trước đó. Nhân viên cứu trợ ở Tây Bắc nước Syria bị chiến tranh tàn phá hôm thứ Ba cho biết, một máy bay trực thăng đã thả những thùng khí độc xuống một thị trấn gần thành phố Aleppo bị vây hãm. Ít nhất 30 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị ảnh hưởng bởi khí độc.
Thưa quý vị, kể từ thời thượng cổ, con người đã biết tầm quan trọng của thức ăn trong việc thăng tiến sức khỏe. Hippocrates, một thầy thuốc thời Hy Lạp cổ, ông tổ của Tây Y, từng nói hãy dùng thức ăn làm thuốc và dùng thuốc làm thức ăn. Các cuộc nghiên cứu ngày nay xác nhận rằng một vài loại thức ăn có khả năng phòng, chữa bệnh hoặc làm cho bệnh nặng thêm. Đó cũng là trọng tâm của một cuốn sách mới nhan đề Sách dạy nấu ăn chống viêm của tác giả Amanda Hartz, một đầu bếp chuyên nghiệp. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Viêm là phản ứng tự nhiên của hệ thống miễn nhiễm của chúng ta, ông Neil Bernard là phó giáo sư y khoa tại trường Y, Đại học George Washington cho biết.
Đó là cách cơ thể chúng ta chống những sinh vật lạ xâm nhập. Do đó, nếu vi trùng hay vi khuẩn xâm nhập cơ thể, viêm là một cách để đẩy chúng ra ngoài.
Giáo sư Bernard nói thêm, viêm cũng có thể góp phần làm cho con người mắc những chứng bệnh từ suyễn và thấp khớp cho đến ung thư và tiểu đường. Khi viêm trở thành mãn tính, cơ thể chúng ta quay ra chống lại chính các mô của mình. Giáo sư Bernard phát biểu.
Về phương diện sinh học, nó tưởng như một cơn sốt lành. Chẳng hạn với bệnh viêm thấp khớp, các khớp bị viêm, không phải là vì vi trùng bị tấn công, mà do lớp lót của khớp xương. Đó chính là khi viêm trở thành một vấn đề.
Viêm thấp khớp là một trong vài căn bệnh mà tác giả sách bà Amanda Hass mắc phải. Bà nói,
tôi bị những chứng bệnh như đầy hơi mãn tính và đau bao tử, những vấn đề về lưng, và một bác sĩ chuyên khoa dị ứng nói với tôi rằng tất cả những chứng bệnh đó là những hình thức khác nhau của viêm. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do từ đồ ăn thức uống. Bác sĩ bảo, một người hành nghề đầu bếp như tôi, hãy để ý xem những thức ăn nào làm tôi cảm thấy khỏe mạnh và chia sẻ với mọi người.
Từ đó bà Hass, một đầu bếp chuyên nghiệp, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng những thành phần bà thường dùng trong công thức nấu ăn của mình. Bà Hass nói tiếp.
Những món có lẽ tất cả chúng ta đều biết là không nên dùng nhiều như đường tinh luyện hay tiêu thụ nhiều chất caffeine. Nhiều người biết rằng nếu bị các chứng thấp khớp thì có thể nhạy cảm với cà tím và cà chua. Tôi có nhiều điều cần làm. Tôi muốn mọi người hiểu rằng tiêu thụ các thức ăn chống viêm vẫn có thể ngon miệng. Chỉ là dùng nhiều loại rau có lá xanh. Tôi cũng dùng nhiều gia vị cay và các loại thảo mộc nữa. Tôi dùng nhiều cam quýt và chất ngọt thiên nhiên như một ít mật ong hay mật của cây phong mà không dùng nhiều đường cắt trắng.
Trong sách dạy nấu ăn chống viêm nhiễm, bà Hass chia sẻ nhiều công thức dùng các loại rau củ cùng với những công thức dùng chất đạm động vật. Tác giả nói,
dù đa số những người đang thử ăn các thức ăn chống viêm sẽ không ăn nhiều đạm động vật, nhưng tôi muốn giải thích cho họ hiểu là loại nào nên mua và vì sao chúng có thể tốt cho bạn nếu dùng một lượng nhỏ. Tôi tìm hiểu nhiều về thịt của giống bò ăn cỏ. Điều thú vị là gia súc được nuôi bằng cỏ thì thịt của chúng có nhiều chất omega 3 và axit béo omega 6 mà chúng ta thấy có trong cá hồi và những loại cá nhiều chất béo khác tốt cho sức khỏe chúng ta. Hầu hết các bác sĩ đều khuyên dùng dưới 4 ounce thịt loại này có thể là một khẩu phần chống viêm rất tốt.
Món gà của nhà hàng County Captain với nhiều cà ri và nghệ cũng là một trong những công thức được tác giả ưa chuộng. Bà nói,
đây là món bà tôi thường nấu cho tôi. Đây là món ăn của những người định cư tại Charleston, khu vực Savannah ở North Carolina, những người gốc Ấn Độ, châu Á và Pháp. Bạn chỉ cần bỏ ít dầu ô liu vào chảo, chiên gà cho vàng, vớt da và cho những thứ khác vào như hành tây, cần tây. Sau đó thêm bột cà ri và tiêu đen. Và điều thú vị cần biết là nghệ nổi tiếng là một loại gia vị chống viêm, nhưng để gia tăng khả năng sinh học của nghệ thì thêm tiêu đen vào. Sau đó trộn nước sốt cà chua đặc, một ít cà chua tươi nhiều nước và nho khô và nấu nhỏ lửa. cho gà trở lại và nấu thêm khoảng 45 phút nữa.
Bà Haas trình bày một công thức khác trích từ phần tráng miệng của cuốn sách. Bà nói,
khán giả của chúng ta rất đông và đa dạng. Hãy lấy ví dụ là món bánh sô-cô-la dừa. Dầu dừa trong bánh xem như là nguồn chất béo. Chúng ta cho là dầu dừa không tốt, nhưng đó là dầu dừa tinh chế. Giờ đây chúng ta phát hiện ra là dầu dừa tốt có thể làm giảm cholesterol. Và đây là món bánh sô-cô-la tuyệt vời có chứa dầu dừa.
Công thức loại bánh này sẽ được liệt kê trên trang mạng của chúng tôi www.voanews.com cùng với những công thức khác nhau trong cuốn sách. Bác sĩ Bernard nói, ông vui mừng khi thấy càng ngày có nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.
Chúng tôi luôn luôn thiên về khẩu phần rau cải, chế độ ăn uống giàu thực vật. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là một số món ăn lành mạnh như các loại hạt và nên tránh các loại có nhiều dầu mỡ. Nhưng tiếc thay, thế giới y học có khuynh hướng dựa vào các toa thuốc mà đôi khi bỏ quên những thứ thuộc về thiên nhiên, an toàn hơn và hiệu quả hơn về lâu về dài.
Dạy nấu ăn chống viêm là cuốn sách của thế kỷ 21 áp dụng lời khuyên kinh điển rằng hãy biến thức ăn thành toa thuốc của bạn.
Tiếp sau đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories do Minh Phượng dẫn giải.
Minh Phượng xin chào mừng quý vị đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ học một số từ và thành ngữ chỉ mọi sự việc không thành, không theo với ý muốn của chúng ta.
Life is not perfect. Things go wrong. We make mistakes. We have mishaps and failures. But mistakes, mishaps and failures are nothing compared to a fiasco.
Cuộc sống không hề hoàn hảo. Mọi sự có thể trục trặc. Chúng ta lầm lỗi. Chúng ta vấp phải những bất hạnh và thất bại. Nhưng các lỗi lầm, bất hạnh và thất bại không là gì hết so với những sự thất bại hoàn toàn.
Trong câu này ta có những từ để chỉ những việc đi sai trật không theo đúng sự mong đợi của chúng ta. Đó là những mistakes. Số nhiều của mistake là lỗi lầm. Mishaps, từ số nhiều của mishap, có nghĩa là sự bất hạnh, thiếu may mắn. Failures, từ số ít là failure, là sự thất bại. Fiasco là một thất bại hoàn toàn, mang ý nghĩa mạnh hơn từ failure.
A fiasco is something that goes completely wrong, often in a ridiculous or embarrassing way.
Một thất bại hoàn toàn là một cái gì đi sai hẳn đường và thường là một cách vô lý và gây lúng túng.
Trong câu giải thích vừa rồi, ta thấy có hai tính từ liên quan đến danh từ fiasco, một thất bại hoàn toàn. Đó là ridiculous, nghĩa là vô lý, còn có nghĩa là kỳ cục, nực cười, và embarrassing, tính từ có nghĩa là gây lúng túng.
It is dramatic and sometimes absurd. These are all important words when talking about fiascos. They are what make fiascos different from other types of failures.
Nó thật bi thảm và đôi khi vô lý. Đây là tất cả những từ quan trọng khi nói về những thất bại hoàn toàn. Những từ này khiến cho một thất bại hoàn toàn khác hẳn với các loại thất bại bình thường khác.
Vẫn nói về fiasco, thất bại hoàn toàn, ta thấy các tính từ mô tả là dramatic, gốc từ là drama, bi kịch. Nhiều lối dịch máy móc thường gọi là kịch tính, nhưng tùy theo ngữ cảnh, dramatic có thể gọi là thê thảm, nổi bật, đáng kể, absurd, có nghĩa là vô lý, không thích đáng, không thể giải thích được.
Fiasco is an Italian word meaning bottle. The Italians use the word fiasco in a phrase that literally means to make a bottle. But Italians also use it to mean a dramatic mess. Many word experts are not sure why making a bottle means something is a complete failure.
Fiasco là một từ tiếng Ý có nghĩa là cái chai. Người Ý dùng từ fiasco trong cụm từ có nghĩa là làm một cái chai. Nhưng người Ý cũng dùng cụm từ này đây ngụ ý là làm sai trật một cách thê thảm. Nhiều chuyên gia về từ ngữ không chắc vì sao making a bottle lại có nghĩa là thất bại hoàn toàn.
According to the Oxford English Dictionary, fiasco entered English in the mid-1800s. At that time, it meant a breakdown in a dramatic or musical performance. Basically, a theatrical screw-up.
Theo từ điển Oxford English Dictionary, fiasco được sử dụng trong Anh ngữ vào những năm 1800. Vào lúc đó, từ này có nghĩa là vấp váp trong một buổi trình diễn kịch hay nhạc. Cơ bản, đó là một trục trặc về sân khấu.
Ở đây, ta hãy chú ý đến từ theatrical. Tính từ của theater là rạp hát. Theatrical chỉ những gì thuộc về sân khấu trình diễn. Screw up là động từ kép có thể viết liền hay viết với một gạch nối ở giữa chữ screw và up, và có thể dùng vừa như danh từ vừa như động từ để chỉ một việc bị hư hỏng hay là làm hỏng việc. Tiếng Việt còn gọi là trục trặc.
Perhaps the best way to explain fiasco is with a story.
Có lẽ cách hay nhất để giải thích từ fiasco là đưa vào một câu chuyện.
Ta hãy nghe câu chuyện này.
Our story begins at an outdoor wedding. A beautiful tent is set up outside. A group of jazz musicians are playing. And 100 guests are dressed in their best clothes.
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu tại một bữa tiệc cưới ngoài trời. Một cái lều đẹp đã được dựng lên bên ngoài. Một nhóm nhạc công chơi nhạc jazz đang biểu diễn. Và 100 khách mời mặc những bộ quần áo đẹp nhất.
Outdoor là ngoài trời. Wedding là tiệc cưới hay đám cưới. Tent là cái lều. Musician là người chơi nhạc hay nhạc công. Jazz là một thể loại nhạc ta không dịch nghĩa và cũng gọi là nhạc jazz. Guest là khách mời.
Unfortunately, the bride's best friend, the maid of honor, is sick. She is taking lots of medication. She also never drinks alcohol. But today, she celebrates her best friend's marriage with a glass of champagne.
Chẳng may cô bạn thân nhất của cô phù dâu lại bị ốm. Cô uống nhiều thứ thuốc. Cô cũng chưa hề uống rượu bao giờ, nhưng hôm nay cô ăn mừng hôn lễ của người bạn thân bằng một ly champagne.
The mixture of alcohol and medicine affects her terribly. Not realizing what she is doing, she dances wildly on the dance floor. She yells loudly, "I love these two people."
Rượu và thuốc trộn lẫn với nhau đã tác động đến cô một cách khủng khiếp. Cô không nhận thức được là mình làm điều gì. Cô đã nhảy múa loạn xạ trên sàn nhảy. Miệng thì la lớn, "Tôi yêu hai người này."
Mixture là hỗn hợp. Alcohol là rượu hay chất cồn. Medication là thuốc men. Celebrate là ăn mừng. Marriage đồng nghĩa với wedding là đám cưới hay hôn lễ. Champagne là rượu sâm banh.
This usually would not be a problem, but her timing is bad. She interrupts the bride and groom during their first traditional dance as man and wife.
Sự việc này thường không phải là một vấn đề, nhưng cô đã làm vào một thời điểm xấu. Cô đã cắt ngang cô dâu chú rể khi họ đang khiêu vũ lần đầu trong tư cách vợ chồng.
Trong câu này có từ interrupt là cắt ngang hay làm gián đoạn một sự kiện gì đang xảy diễn. Traditional, tính từ của tradition là tục lệ hay truyền thống. Dance có thể dùng như danh từ hay động từ, có nghĩa là khiêu vũ hay nhảy. Tục lệ đám cưới Âu Mỹ là trong hôn lễ, sau bữa tiệc, thường có khiêu vũ và cô dâu chú rể sẽ nhảy bản đầu tiên trong tư cách vợ chồng. Bản khiêu vũ này cũng được gọi là first dance.
People laugh nervously. Perhaps they think this is part of the ceremony. So this is a faux pas, a mistake.
Mọi người cười một cách ngượng nghịu. Có lẽ họ nghĩ đây là một sự kiện nằm trong nghi lễ. Do đó đây là một sự lầm lẫn hay sai trật.
Trong câu vừa rồi có từ laugh là cười. nervously, có nghĩa là lo lắng, kém thoải mái, có thể nói nôm na là ngượng nghịu. Ceremony là nghi lễ hay nghi thức. Faux pas là hai từ tiếng Pháp. Faux là sai chật, pas là bước chân, có nghĩa tương tự như mistake là sai lầm.
But the wedding is not a wreck or a disaster. It can be fixed. We are still far from a fiasco.
Song bữa tiệc cưới chưa phải là hỏng hẳn hay là một tai họa, còn có thể chỉnh sửa được, chưa đi đến mức thất bại hoàn toàn.
Ở đây có từ wreck, có nghĩa là một việc gì bị phá hỏng, thường đi kèm với các từ khác như shipwreck, chỉ một vụ đắm tàu, car wreck, chỉ một vụ đụng xe, train wreck, chỉ một vụ xe hỏa trật đường ray. Disaster có nghĩa là tai nạn hay tai họa. Ta hãy nghe tiếp câu chuyện.
But as the best man leads the maid of honor back to her seat, his foot catches on the tablecloth. Candles fall and catch the tablecloth on fire. The fire quickly spreads to the curtains. People jump up screaming.
Thế nhưng khi anh phù rể dẫn cô phù dâu trở lại ghế ngồi, thì chân anh lại vấp phải cái khăn bàn. Những cây nến đổ xuống và làm khăn bàn bốc cháy. Lửa mau chóng lan qua những cái màn cửa. Mọi người nhảy lên, la hét.
Có một số từ liên quan đến đám cưới. Best man là người phù rể. Cô phù dâu thì lại gọi là maid of honor. Maid là từ cổ có nghĩa là cô gái, còn chỉ người hầu gái. Honor có nghĩa là danh dự. Maid of honor chỉ cô phù dâu hay cô dâu phụ. Tablecloth chỉ cái khăn trải bàn. Candle là cây nến. Spread là lan ra. Curtains là những cái màn cửa. Jump up, động từ kép là nhảy lên. Screaming có nghĩa là la hét.
Just then a fire truck appears. As a dozen firemen run into the tent, they knock over the four-story $2,000 wedding cake. The cake crashes to the floor.
Ngay lúc đó một chiếc xe cứu hỏa xuất hiện. Trong lúc cả chục lính cứu hỏa chạy vào lều, họ làm đổ chiếc bánh cưới 4 tầng trị giá $2,000. Chiếc bánh rơi xuống sàn.
Fire truck. Fire là lửa. Truck là chiếc xe tải. Fire truck chỉ chiếc xe chữa lửa hay xe cứu hỏa. Fireman là lính cứu hỏa. Four stories. Four là 4 story ở đây có nghĩa là tầng. Viết với một gạch nối để chỉ những gì có 4 tầng. Ta có thể nói ở four story house là nhà có 4 tầng. Nhưng ở đây là một cái wedding cake, là cái bánh mừng đám cưới có 4 tầng. Crashes, ngôi thứ 3 của động từ crash là đổ vỡ hay rơi xuống.
The firemen slip on the cake. Then their hose trips a group of people who fall backward into the bird cage. The birds, meant to celebrate peace and love, are now freaking out and flying into people's hair.
Những người lính cứu hỏa trượt chân trên cái bánh. Rồi vòi chữa lửa làm một nhóm người vấp và té lên một cái lồng chim. Những con chim tượng trưng cho hòa bình và tình yêu này phát hoảng bay tung vào đầu tóc mọi người.
Slip là trượt chân. Hose là cái ống dài, ở đây chỉ vòi chữa lửa. Fall là té ngã. Bird cage là cái lồng chim. Peace là hòa bình. Love là tình yêu hay tình thương. Freaking out là hoảng sợ. Flying là hiện tại phân từ của động từ fly, có nghĩa là bay. Hair là tóc.
Now the wedding is a disaster, but still not a fiasco. The maid of honor flees the scene in the expensive rental bridal car, but a rope from the tent gets caught in the door. As she pushes hard on the gas pedal, the tent crashes to the ground with all the guests and birds still under it.
Bây giờ thì đám cưới thành một tai họa, nhưng vẫn chưa phải là một thất bại hoàn toàn. Cô dâu phụ bỏ chạy trong chiếc xe thuê đắt tiền của cô dâu. Nhưng một sợi dây thừng buộc lều bị mắc vào cửa. Khi cô nhấn mạnh ga, lều sập xuống đất với tất cả quan khách và những con chim còn ở bên trong lều.
Flee là bỏ chạy. Scene là hiện trường, nơi xảy diễn một sự kiện nào đó. Expensive là đắt tiền. Rental là cho thuê. Bridal là tính từ của bride, chỉ những gì liên quan đến cô dâu. Rope là sợi dây thừng. Caught là quá khứ phân từ của động từ catch, có nghĩa là bị kẹt hay bị mắc vào cái gì. Push hard. Push là đẩy hay đạp. Hard là trạng từ có nghĩa là mạnh.
The entire wedding party and a flock of frightened birds escape from under the tent just as the rental car drives into the lake. They all run over to see if the maid of honor is okay.
Cả đám người dự tiệc và một đàn chim hoảng sợ thoát ra khỏi lều ngay trong lúc chiếc xe thuê lao xuống hồ nước. Tất cả đều chạy tới để xem cô dâu phụ có sao không.
Entire là tính từ có nghĩa là toàn bộ hay tất cả. Party là đám tiệc, chỉ cả bữa tiệc lẫn những người dự tiệc. Flock là một đàn. Frightened là làm cho sợ hãi. Frightened là ở trong tình trạng hoảng sợ. Escape ở đây có nghĩa là thoát khỏi.
But with too many people standing on the wooden pier, the dock breaks. Dozens of wedding guests splash into the lake.
Nhưng vì quá nhiều người đứng trên cầu tàu bằng gỗ nên bến tàu sập. Mấy chục khách dự tiệc cưới rơi tõm xuống hồ.
Wooden là làm bằng gỗ. Pier là cái cầu tàu. Dock là bến tàu. Splash là làm văng nước lên.
Welcome to the world of fiasco. No one is hurt. People often aren't seriously hurt in a fiasco. That would make it a tragedy. But it is safe to say that this wedding is a fiasco.
Chào mừng các bạn đến với thế giới của thất bại hoàn toàn. Không ai bị thương tích gì. Mọi người thường không bị thương nặng khi lâm vào cảnh thất bại hoàn toàn. Vì nếu thế thì sẽ là một thảm kịch. Nhưng nói rằng bữa tiệc cưới này là một thất bại hoàn toàn thì quả là không ngoa.
Hurt là làm đau hay bị đau, bị thương tổn. Seriously là một cách trầm trọng. Seriously hurt, nói nôm na là bị thương nặng. Tragedy là thảm kịch. Safe là an toàn. It is safe to say, nói một cách an toàn. Tiếng Việt ta thường nói là nói không ngoa.
Fiascos may be complete failures, but sometimes they are our best stories.
Những fiasco có thể là những thất bại hoàn toàn, nhưng đôi khi chúng lại là những câu chuyện hay nhất của chúng ta.
Song Minh Phượng mong rằng bài học Words and Their Stories quá dài hôm nay không phải là một fiasco, một thất bại hoàn toàn. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào cuối tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam tham dự hội nghị các bộ trưởng về sáng kiến hạ lưu sông Mekong, gọi tắt là LMI, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào. Sáng kiến hạ lưu sông Mekong được phát động vào năm 2009 để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa 5 quốc gia vùng hạ lưu sông Mekong. Sáng kiến này chú trọng đến 5 lĩnh vực: an ninh năng lượng, môi trường, nguồn nước và sức khỏe, cũng như những vấn đề liên quan đến cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới tính. Như Ngoại trưởng Kerry đã nói, trọng tâm của sáng kiến hạ lưu sông Mekong là một khái niệm phát triển bền vững. Ngày nay, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn vùng phải trải qua nạn hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần một thế kỷ. Theo như khoa học gia trưởng của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, đặc trách ứng phó với biến đổi khí hậu và những thay đổi trong cách sử dụng đất đai, khu vực sông Mekong nằm trong số những vùng lâm nguy nhất trên hành tinh. Chắc chắn vùng này sẽ chứng kiến tình trạng khô hạn tệ hại hơn, mưa mùa nặng hơn, cũng như lũ lụt, bão táp và mực nước biển dâng cao. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng ta cần lưu ý đến những cảnh báo ấy và có hành động thích hợp. Kể từ khi bắt đầu dự án này, chúng ta đã tìm kiếm nhiều phương thức để hợp tác, chia sẻ thông tin và giải quyết toàn diện các vấn đề về nước, năng lượng và những thách thức về an ninh lương thực mà chúng ta đang phải đối mặt. Để đáp ứng với những thách thức đang tiếp tục gây khó khăn, Hội nghị các bộ trưởng tham gia sáng kiến hạ lưu sông Mekong tại Viên Chăn đã chính thức phát động đối tác hạ tầng để phát triển bền vững nhằm cải thiện tiến trình lên kế hoạch để cải thiện và tăng hiệu năng của các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở trong khi làm giảm thiểu các tác động đối với môi trường. Ngoại trưởng Kerry nói, sông Mekong là huyết mạch kinh tế của toàn vùng. Con sông này đã giúp nâng cao chất lượng đời sống, giúp các nước thanh toán các phí tổn và nuôi ăn khoảng 70 triệu người. Sông Mekong còn là một trung tâm đa dạng sinh thái vô giá. Chúng ta đã học được rằng, ở bất cứ nơi nào mà chúng ta có một hệ sinh thái mong manh phải hỗ trợ cho cả một nền kinh tế khu vực, thì tại nơi đó, chúng ta cần phải có một chiến lược nhằm duy trì sự lành mạnh của cả hệ sinh thái lẫn nền kinh tế khu vực. Và chúng ta phải đòi tất cả các nhân tố trong hệ sinh thái đó phải có nghĩa vụ chia sẻ trách nhiệm chung.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Một chuyến bay của hãng hàng không Emirates bay từ Ấn Độ tới Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã bốc cháy sau khi gặp tai nạn lúc hạ cánh tại sân bay quốc tế Dubai hôm thứ Tư. Không có ai bị thương vong và tất cả 300 hành khách cùng phi hành đoàn đều được di tản an toàn trước khi chiếc máy bay bị ngọn lửa bao trùm. Vụ việc xảy ra ngay trước 1 giờ trưa giờ địa phương, làm đình trệ tất cả những chuyến bay tại sân bay lớn nhất ở Trung Đông và trung tâm hàng không quốc tế nhộn nhịp nhất của thế giới. Hành khách trên máy bay kể lại, họ nghe thấy tiếng ồn lớn sau khi máy bay hạ cánh với cú va chạm mạnh. Hãng Emirates nói họ không biết nguyên nhân gây nên cú va chạm mạnh là gì và đang hợp tác với những cơ quan khẩn cấp. Tin tức cho hay nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump tỏ ra bất bình về một loạt hành động vụng về và các tranh cãi do ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa gây ra, trong đó có cuộc khẩu chiến kéo dài giữa ông ta với ông Khizr Khan, cha của một quân nhân Mỹ theo Hồi giáo hy sinh ở Iraq vào năm 2004, cũng như những bình luận của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba với báo The Washington Post. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Trump tuyên bố không hậu thuẫn hai nhà lập pháp hàng đầu của đảng Cộng hòa là Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan của bang Wisconsin và Thượng nghị sĩ John McCain đại diện bang Arizona trong các cuộc vận động của các nhà lập pháp này để được tái cử. Cả ông Ryan lẫn ông McCain đều đã tuyên bố ủng hộ ông Trump, nhưng đã công khai chỉ trích ông ta về những lời công kích của ông Trump đối với ông bà Khan. Ngọn đuốc Olympic hôm thứ Tư đã được đưa đến thành phố Rio de Janeiro bằng thuyền trong một chặng rước đuốc kéo dài 90 ngày quanh Brazil trước khi Thế vận hội khai mạc vào ngày thứ Sáu. Ngọn đuốc sẽ được rước qua Rio trong 3 ngày, đi qua những vùng ngoại ô nghèo khó, những bãi biển, và cuối cùng là tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng vào ngày thứ Sáu, trước khi tới sân vận động Macarana để khai mạc Thế vận hội 2016. Ngọn đuốc được đưa tới thủ đô Brasilia hồi đầu tháng 5 từ Hy Lạp, nơi khởi nguồn của Thế vận hội.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.